tiếp thêm phần nữa về cái phẩm quán chúng sanh. Quán chúng sanh tức là phẩm thứ bảy.
Tức là bây giờ thì ngài Văn Trụ trở lại mới nói với ngài A Di Đà Phật rằng Bồ Tát làm sao mà quán chúng sanh. Thì A Di Đà Phật mới nói ví như cái nhà quyển thực mà thấy người quyển quá ra. Bồ Tát quán chúng sanh là như thế, như người trí mà thấy trăng trong nước, tức là bóng trăng trong nước, như ở trong gương mà thấy mặt ngài, như sáng nắng khi trời nóng bức, như vang theo tiếng, như mây ở trong hư không, như đống bọt, rồi như bong bóng trên nước, như cây chuối cứng chắc, như điện dừng lâu, đó là những chuyện mà gọi là không có. Rồi như đại thứ năm, bốn đại thôi mà đây nó đại thứ năm. Đây là theo cái ý nói về tứ đại. Chứ sự thật thì nếu mà theo kinh nghiêm thì có tứ thất đại, thì đại thứ năm cũng có nhưng mà không có. Nhưng mà đây là nói theo cái ý tứ đại, thì đại thứ năm là cái chuyện không có. Rồi như ấm thứ sáu, ấm thứ sáu là cũng chuyện không có, năm ấm mà nó ấm thứ sáu. Rồi như tình thứ bảy, tức là có lục tình thôi mà đây nó tình thứ bảy là cũng cái chuyện không có. Rồi như nhập thứ 13, tức là có 12 nhập thôi mà đây nó nhập thứ 13 là cũng chuyện không có. Rồi như giới thứ 19, có 18 giới mà giới thứ 19 là chuyện cũng không có. Thì Bồ Tát quán chúng sanh là như thế, tức là cũng không thật. Rồi như là sắc chất của cái cõi vô sắc, tức là cõi vô sắc là không có sắc chất mà lại nói cái sắc chất thì chuyện cũng không có. Rồi như cái mầm lúa hư, lúa trái, mầm lúa hư. Rồi như thân kiến của Tu Đà Hoàng, tất nhiên là cái vị Tu Đà Hoàng thì đã không còn có thân kiến, tức không còn có cái kiến chấp về thân, mà ở đây nói thân kiến của Tu Đà Hoàng thì chuyện không có. Như A Na Hàm nhập thai, A Na Hàm thì không còn vào thai, mà ở đây nói nhập thai thì cũng chuyện không có. Như là ba độc của A-la-hán, A-la-hán thì đã sạch ba độc. Rồi như là tham sân quỷ phạm giới cấm của Bồ-Tát được vô sanh nhẫn, tức là Bồ-Tát được vô sanh nhẫn thì không có những cái việc này, mà lại có thì chuyện cũng không có. Như tập khí phiền não của Phật thì cũng là chuyện không có. Như người mù mà thấy sắc, như người nhập diệt tận định, như hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, tức như người nhập diệt tận định thì không còn có hơi thở ra vào, chỉ còn có hơi ấm thôi, mà đây nói hơi thở ra vào thì cũng là chuyện không có. Rồi như dấu chim ở trong hư không, như con của người thạch nữ, người thạch nữ là cái người con gái mà không có con, mà ở đây nói con của người thạch nữ thì cũng chuyện không có. Như người như phiền não mà của người uyển quá, người quá ra thì cũng chuyện không có. Như cảnh thấy trong mộng mà đã thức thì cũng là chuyện không có. Như người diệt người độ mà thọ thân, diệt độ mà thọ thân, tức là người diệt độ thì không còn có thọ thân trở lại nữa, mà nói thọ thân thì cũng là chuyện không có. Như lửa không khói, Bồ Tát quán chúng sanh là như thế. Ngài Văn Thù Sư Lợi mới nói nếu mà Bồ Tát mà khởi quán như thế đó thì làm sao mà thực hành lòng từ. Thì ông Di Ma Cật mới nói Bồ Tát khởi quán như thế đó rồi thì tự nghĩ rằng ta sẽ là vì chúng sanh mà nói pháp như trên, đó là lòng từ chân thật. Thì ở đây tới cái phần này thì mình thấy nó có những cái lý thú. Tất nhiên là trước là ngài Văn Thù trở lại hỏi về làm sao mà quán chúng sanh, bởi vì muốn đến Phật thì phải từ nơi chúng sanh, chuyện đó là rõ ràng. Vì vậy cho nên nếu không có chúng sanh thì Phật cũng không, do đó mình phải quán chúng sanh rõ ràng. thấu suốt được thật thể của chúng sanh thì tức là ánh sáng Phật hiện. Vì vậy cho nên không có duyên cái việc gì khác. Thì ở đây ngài hỏi làm sao quán chúng sanh, thì ông Di Ma Cật ông mới nói rõ như là người quyển nhà quyển thực mà thấy người quyển quá ra, Bồ Tát quán chúng sanh là như thế. Nếu mà người mà lanh lợi thì nghe câu này đủ rồi, không cần phải nói chi nhiều tới gì sao nữa. Tức là như người quyển mà cái nhà quyển thực mà thấy người quyển quá ra là thôi, không có thật gì hết. Tức như là cái người quyển do mình quá ra thì chúng sanh cũng như vậy, giống như vậy, giống như cái người quyển quá ra là thôi, chứ không có một cái thật thể trong đó gì hết. Thì mình thấy được chỗ đó thì là thấy được cái gọi là cái lẽ thật của chúng sanh rồi. Cho nên là người mà khéo lanh lợi thì ngay đó quán thấy rõ rồi. Tức là không có phải mà gọi là nói dài dài về sau, nhưng mà đây thì tiếp thêm nói cái phần về sau nữa là những cái thí dụ để cho thấy nghĩa là nó không có thật có. Tức là bóng trong gương, rồi trăng trong nước, rồi sóng nắng, rồi vang, rồi mây trong hư không, đấm bọt, là chỉ cho cái nó vô thường, nó chợt có liền không, nó không có bền vững. Còn nói về những cái thí dụ như là đại thứ năm, rồi tình thứ bảy, rồi ấm thứ sáu vân vân, thì đó là để chỉ cho nó không có thật có, chỉ là cái giả hiện thôi. Rồi nói về những cái thí dụ như là thân kiến của tôi đà hoàng, rồi trì nhập hai của a la hàm, ba độc của a la hán vân vân, cho đến gọi là hơi thở ra vào của người nhập diệt tận định, là con của thành nữ vân vân, cũng là để thí dụ nó là không có thật. Thì như vậy lâm đại thì ngay cái phần đầu là thấy rõ tất cả đều là quyển thôi. Nhưng mà người chậm một chút thì nhờ nhiều cái thí dụ như vậy quán xét sâu vào thì càng thấm thêm. Còn cái người mà nghe qua mà vẫn bình thường không có gì thì sao? Nghe qua mà vẫn bình thường không có gì thì cũng không có phải mà gọi là chuông, mà không có lợi ích gì. Nhưng mà nghe qua thì nó cũng đã có cái phần gọi là nó gieo cái chủng tử vào trong tầng thức rồi, thì ngay đây dù chưa có có cảm gì, nhưng mà khi mà gặp duyên thì nó cũng sẽ nảy mầm. Thì như vậy nghĩa là cả người lanh đại hoặc là người chậm lục gì, nhưng mà được nghe qua như vậy thì cũng sẽ có những cái lợi ích. Nhưng mà mình cần chú ý trong cái điểm này một phần, tức như là khi mà mình thấy được chúng sanh không thật thì sao? Tức là khi mà thấy được chúng sanh không thật thì liền rõ Phật cũng không thật, bởi vì Phật là đối với chúng sanh. Bây giờ rõ chúng sanh không thật thì Phật cũng là cái danh từ đối đãi với chúng sanh mà lập ra. Thì như vậy mình không còn có cái mặc cảm hoặc là thấy chúng sanh là chúng sanh thật, Phật là Phật thật, rồi nghĩ rằng mình chúng sanh là chúng sanh hoài, hay là mê hoài, sanh tử là sanh tử hoài. Từ đó mình mới thấy rõ trong chúng sanh mình cũng có cái sức để mình vươn lên, một niềm tin để mình tiến tới. Bây giờ chúng sanh cũng không có thật thể là chúng sanh. Thì như vậy đó là cái vừa là nơi mình có cái sức vươn lên, rồi vì thấy chúng sanh không thật cho nên cái phần khi mà làm lỡ chúng sanh thì nó lại không có cái gọi là cái nhàm chán, cái mệt mỏi. Mà cái phần kế sau là cái câu hỏi của ngài Văn Thù hỏi thì mình thấy nó có cái lý thú. Tất nhiên là khi mà nói đến những cái ví dụ không thật phải quán chúng sanh là không thật như vậy, thì ngài Văn Thù ngài đặt câu hỏi lại: nếu là Bồ Tát mà quán chúng sanh như vậy thì làm sao mà thực hành lòng từ, thấy nghĩa là chúng sanh đều nghĩa là không thật hết, cũng như giống như bóng trong gương mà thôi, thì đã là như bóng trong gương thì quá độ họ làm gì, cũng giống như là cái người quyển quá ra thôi, thì vậy là độ họ chứ, độ cái người quyển có ích gì. thì mà chính cái chỗ này á thì cũng có nhiều người thường thường cũng hay đặt câu hỏi vậy đó, nói rằng nó là chúng sanh đều nó là như quyển, rồi phiền não cũng như quyển, rồi khổ vui cũng như quyển nữa, thì có gì đâu để mà đi giáo hóa họ chi, độ họ chi. Nhưng mà mình quên nó là đó là một cái mà mình gọi là cái hiểu lầm của mình, nói rằng nó là họ khổ rồi thôi cứ để cho mặt họ khổ đi, tại vì cái khổ cũng không thật, cũng là quyển thôi. Nhưng mà ở đây á thì ông Duy Ma Cật ông nói rõ, ông giải thích rất là rõ, nó là ông nói Bồ Tát mà khi mà khởi cái quán đó rồi á, không thì tự nghĩ ta sẽ vì chúng sanh mà nói pháp như trên, thì đó là lòng từ chân thật. Hiểu được câu đó mình thấy rõ cái ý nghĩa. Nghĩa là mình khi mình quán như thế rồi á thì mình nghĩ rằng mình sẽ vì chúng sanh mà nói lại cho họ để cho họ hiểu được như thế. Nghĩa là tuy là mình thấy rõ chúng sanh nó như quyển vậy, nhưng mà rồi chính chúng sanh, chính mọi người á thì họ đâu có thấy là quyển, họ vẫn thấy là thật, không? Họ vẫn thấy có mình thật, có mọi người thật, có khổ thật, vui thật, phiền não cũng thật, thì có gì họ cũng thấy thật hết, cho nên mà ở trong đó, ở trong quyển, nhưng mà họ vẫn thấy khổ, họ vẫn chịu khổ. Do đó cho nên mình thương xót họ, mình mới đem cái lẽ thật này để mà chỉ rõ cho họ hiểu, cho họ thấy rõ. Khi mà họ nhận ra rõ chúng sanh trong thật, tất cả những cái phiền não khổ vui cũng không thật, thì như vậy họ tự họ giải tỏa được cái khổ của họ đó, thì như vậy đó mới chính là cái gọi là cái lòng từ chân thật, tức là cứu họ ra cái khổ mà gọi là lâu dài ở trong sinh tử. Thì như vậy cái lòng từ này mới là cái lòng từ mà của các vị Bồ Tát, cái lòng từ mà không có gì mà gọi là hơn. Còn ví dụ như là thương họ, cho thấy họ khổ thì cho họ những cái đồ ăn đồ mặc, thì đó là giúp họ qua cái cơn khổ tạm thời thôi. Mà khi mà chỉ dạy cho họ thấy được cái lẽ thật này thì là cứu cho họ cái khổ nghĩa là lâu dài đời đời về sau nữa. Cho nên đó cái lòng từ này ở đây ông nói đó là cái lòng từ chân thật của Bồ Tát chứ không phải thường. Thì như vậy hiểu được cái này thì mình mới thấy rõ, tuy là thấy tất cả cái chúng sanh chân thật đều như quyển, nhưng vì họ chưa biết như vậy, chưa thấy như vậy, cho nên mình đã thấy rồi, cho nên mình phải chỉ dạy cho họ để cho họ thấy được cái lẽ thật đó. Thì như vậy suy lại cho mình á, như mình đây cũng vậy, nếu như mà không có Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, các vị tổ mà ra đời để mà chỉ dạy lại cho mình á, thì mình làm sao mình hiểu được những cái lẽ này. Mà nếu mà không hiểu được lẽ này á thì có lẽ rằng hiện giờ mình chắc cũng còn đang lăn lộn ở đâu đâu á, và cũng còn đang nghĩa là đang giành giật, người tranh giành đâu ngoài chợ đó, chứ không có ngồi đây đâu, phải không? Thì như vậy chính nhờ các ngài cũng biết là quyển, nhưng mà mình còn mê, cho nên là các ngài chỉ dạy, do đó mình hiểu. Rồi khi mình hiểu rồi thì mình thấy rõ lại chúng sanh mọi người cũng vậy, cũng đều là quyển trong thật, nhưng mà họ không hiểu, cho nên mình cũng phải chỉ dạy lại cho họ để cho hiểu được lẽ thật đó. Thì đó gọi là cái lòng từ chân thật. Thì khi mà hiểu được cái điểm, một thêm một điểm nữa là khi mình thấy được chúng sanh mà nó không thật như vậy rồi á, thì khi mà ra giáo hóa, tức là đối với các vị Bồ Tát mà khi mà thấy rõ như vậy rồi thì các ngài giáo hóa chúng sanh mà không có cái nhà mỏi. Bởi vì khi mà Bồ Tát mà ra giáo hóa chúng sanh á thì đâu phải là dễ dàng, đâu phải là nói ra thì ai họ cũng nghe theo mình, không? Có những hạng mà gọi là Bồ Tát gọi là cái hạng chúng sanh mà gọi là căn cường, thì nói nhiều khi là không nghe mà họ còn chữa lại nữa. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa mà rồi là ngài Thượng Bất Kinh Bồ Tát á, mà nghĩa là sai trị cho họ mà họ còn lấy đá ném trở lại nữa. Thì như vậy, nhưng mà Bồ Tát thì thấy rõ đó là những cái gọi là những cái tập khí, những cái phiền não mà họ do chúng sanh họ mê lầm, họ quân tập thôi, chứ còn trong họ cũng có đầy đủ cái tánh giác như thường. Vì vậy cái này là chỉ là cái cái mây, cái vô minh, cái mây lầm. Nếu mà họ chuyển thì rồi nó cũng hết thôi, chứ không phải là cái thật có mãi mãi như vậy. Do đó cho nên là các ngài cũng không có mà gọi là chán nản hay nhàm chán. Cái thứ hai nữa là biết rõ nghĩa là họ tuy là họ là đang là gọi là chúng sanh, thì thấy rõ họ chúng sanh không thật thì mình cũng không thật, không thì như vậy là không có cái ngã thật, thì lấy cái gì mà để gọi là để mà gọi là nhàm chán, để mà mỏi mệt, không? Cho nên còn thấy có nhàm chán, có mỏi mệt thì tất nhiên là chưa thấy gọi là tột được cái bí này. Do đó cho nên là Bồ Tát khi mà thấy tột được bí này thì đối với cái việc làm lợi ích thì nó cũng không có cái gọi là cái ngăn ngại, cái mệt mỏi. Thì đó là ông có nói đó là cái gọi là cái lòng từ mà chân thật của Bồ Tát. Cái đoạn sau thì mới kể ra cái việc là thực hành cái lòng từ. Thì thôi, kỳ sau mình học tiếp.